Daniel, chương thứ 5, xin mời chúng ta mở ra lời của Chúa. Thứ hai, cho biết điều gì đã xảy ra trong chương thứ 4 mà chúng ta đã học trong tuần vừa qua.
Ông vua Nebuchadnezzar này là ông được Đức Chúa Trời cho ông thấy là ông không có quyền gì hết, đó là chính Chúa cho ông, và ông đã được Chúa hạ mình xuống rất là nhiều từ một vị trí làm vua.
Tức là khó để chúng ta có thể hiểu được cái bối cảnh mà chúng ta đã học được về cái quyền lực của vua Nebuchadnezzar là như thế nào. Bởi vì cái hoàng đế mà thống lĩnh gần như toàn thế giới đó là cái triều đại đã chấm dứt cũng khá lâu rồi. Khi mà nói về đế quốc Babylon hay là đế quốc La Mã đó, thì chúng ta chỉ có thể được đọc lại ở trong những sách sử ghi lại mà thôi, chứ thật ra chúng ta rất là khó tưởng tượng được trong cái thời đại của chúng ta, bởi vì cái thời điểm đó là những thời điểm mà chúng ta có thể hình dung là những vị đại đế như vậy đó, họ nắm biết bao nhiêu quyền hành trong tay khi mà họ thống lĩnh gần như toàn thế giới như vậy. Và dưới một vị hoàng đế nắm giữ trong tay biết bao nhiêu là quyền lực như vậy, nhưng mà sau nhiều năm trôi qua, chúng ta thấy được Daniel ông đã dạn dĩ trong việc mà chia sẻ Đức Chúa Trời của ông là ai cho vị hoàng đế này. Và tuần này khi mà chúng ta học tới chương thứ 5 thì cũng lưu ý rằng đó, cái khoảng thời gian giữa cái chương thứ 4 mà chúng ta đã học trong tuần rồi và chương thứ 5 này đây là một khoảng thời gian trôi qua rất là dài. Có thể đoán chừng là khoảng cỡ 30 năm trôi qua. Vua Nebuchadnezzar đã qua đời. Và giờ đây là vua Belshazzar bắt đầu lên ngôi. Belshazzar là cháu nội của vua Nebuchadnezzar. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà khi tới cái bản dịch nào đó nói rằng vua này là con của cái vị vua trước đây đó, thì không có hẳn là con mà thôi, theo cái nghĩa con, bởi vì trong tiếng Hebrew đó con có nghĩa là con có nghĩa là cháu, có nghĩa là tổ tiên của mình đó. Cái đó là cái điều mà mọi người nên nhớ. Cái vị vua tên là Belshazzar đây nữa đó, thì cái tên Belshazzar, chúng ta thấy nó có cái chữ bên ở đây, cái chữ bên ở đây thì chúng ta phải nên liên tưởng tới đây là cái thần Ba mà dân sự ngày xưa họ thờ lại, và nguyên cái tên của vị vua này có nghĩa là thần Ba bảo vệ vua đó, bên sắp xa có nghĩa là như vậy. Và lý do mà tôi giải thích cái điều đó đó là bởi vì nó có liên hệ tới câu chuyện mà chúng ta học ngày hôm nay. Chúng ta đã biết rằng bây giờ bên xa xa ông đã lên ngôi trị vì, và câu chuyện này là câu chuyện ghi lại những gì đã xảy ra đối với ông. Câu số 1 của chương 5 này bắt đầu: vua bên xa xa mở tiệc linh đình, thết đãi 1.000 đại thần, vua uống rượu trước mặt họ. Không may là vị vua này ông lại bước đi theo cái vết xe đổ của những cái vị vua trước đây. Ấy là ông mở tiệc thết đãi để chứng tỏ mình là ai, rồi vương quốc của mình như thế nào, rồi vinh hiển của mình ra sao. Câu chuyện kể tiếp rằng đang lúc uống rượu, vua bên sát xa truyền đem ly tách bằng vàng và bạc mà phụ vương Nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem để vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua dùng uống rượu. Cái câu đang lúc uống rượu trong câu 2 đây đó, có nghĩa rằng ông đã ngà ngà say rồi đó, tức là rượu bắt đầu ngấm vô người của ông rồi đó. Và rồi đương lúc ông uống rượu rồi ông đã ngà ngà say rồi, bắt đầu ông nghĩ tới cái việc là mình phải lấy những cái tách bằng vàng bằng bạc mà vua Nebuchadnezzar trước đây đó, trong cái lúc mà vây Jerusalem, đã lấy đi từ đền thờ của Đức Chúa Trời, và họ dùng những cái tách này đó để dùng để mà uống rượu. Tôi Bởi vì đang đi cái về câu chuyện này cho nên tôi có một cái hướng mới để giải thích thêm ở đây. Có một cái câu nói rằng á, nếu như một cái thế hệ này mà thỏa hiệp với một cái tội lỗi nào đó thì cái thế hệ kế tiếp đó sẽ nâng niu cái tội lỗi đó. Và cái điều này đáng buồn là nó đã xảy ra ở tại đất nước Hoa Kỳ trong những thế hệ vừa qua, và nó cũng đã xảy ra ở trên rất là nhiều quốc gia khác trên thế giới. Tại sao là như vậy? Không có Đức Chúa Trời đó thì con người sẽ có khuynh hướng bắt đầu đi lao lao xuống dốc. Bất cứ một quốc gia nào đã biết Chúa, và cái sự thật này đó, ngay cả nước Mỹ nó cũng đã diễn ra giống như vậy. Bao nhiêu thế hệ được dạy rằng là chúng ta phải có những cái hành động tốt, nhưng mà lại có những cái lý do sai. Chẳng hạn như đất nước Hoa Kỳ, cái văn hóa họ đặt trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời. Và cái việc mà một người họ viết nên những cái hiến pháp, người đó là người tin Chúa, thì không có nghĩa rằng những người sau này khi mà thực hiện cái hiến pháp đó đều là những người tin kính Chúa cả. Và do vậy mà đã nhiều thế hệ trôi qua, có thể là nhiều cái điều họ đã thực hiện là đúng, nhưng mà chẳng qua là bởi vì nó được cái xã hội chấp nhận mà thôi. Và do vậy mà tại sao chúng ta làm những gì chúng ta đang làm đó, đó là cái điều rất là quan trọng. Tại sao chúng ta làm những gì mà mình làm, đó là vấn đề của tấm lòng. C.S. Lewis, ông có nói một câu như thế này nè, là có thể cái cơn giận của tôi nó chỉ là một thoáng qua thôi, nhưng tôi không giận cái người vô tình mà làm cho tôi vấp ngã, nhưng tôi nổi giận với người cố tình gài bẫy cho tôi té, cho dù tôi thật sự không có bị té. Do vậy mà chúng ta biết rằng cái chủ đích đó, nó là rất là quan trọng, và cái việc mà tại sao mà chúng ta làm những gì chúng ta đang làm đó, hiểu biết vấn đề đó, nó rất là quan trọng. Nhưng mà thỉnh thoảng đó, chúng ta lại bào chữa cho cái ý định xấu của chúng ta qua cái việc mà chúng ta đưa ra những cái kết quả tốt để chúng ta bào chữa cho cái ý xấu của mình, cái mưu đồ của mình. Và là con cái của Chúa, chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời rất là quan tâm tới cái việc mà tại sao chúng ta làm những gì chúng ta đang làm, và cái vấn đề của tấm lòng của chúng ta đối với Chúa rất là quan trọng với Ngài.
So as believers,
Là con cái của Chúa, cho dù chúng ta là những bậc phụ huynh hay là chúng ta là những người đi môn đệ hóa người khác, chúng ta phải có trách nhiệm có một cái lý do đúng trong việc mà chúng ta dạy dỗ ai đó. Chúng ta không có dạy con cái chúng ta phải làm những cái việc gì đó đúng đơn giản chỉ vì là nó được chấp nhận bởi cái xã hội. Chúng ta không có dạy con chúng ta làm những điều đúng chỉ bởi vì nhiều thầy cô giáo chấp nhận như thế. Chúng ta không có dạy con cái chúng ta làm những điều đúng bởi vì nhiều gia đình khác đó, họ mong đợi con cái họ như vậy. Chúng ta cũng không dạy con cái chúng ta làm những điều đúng bởi vì cái kết quả nó là sẽ đem đến sự tốt lành. Chúng ta dạy con cái chúng ta làm điều đúng là bởi vì Đức Chúa Trời là đấng mà đòi hỏi con cái của chúng ta là sống đời sống thánh khiết và trọn vẹn trước mặt Ngài. Chúng ta dạy con cái chúng ta phải làm điều đúng là bởi vì một ngày nào đó nó phải được biết rằng nó phải đứng trước mặt Chúa để thưa trình những việc nó làm trước mặt Ngài. Chúng ta dạy con cái chúng ta làm điều đúng là bởi vì trên tất cả mọi sự nó phải đem vinh hiển tới đấng mà đã yêu thương hy sinh cho nó, và nó phải yêu thương Ngài như những gì mà trước đây Ngài đã yêu thương nó. Tôi muốn mọi người nhớ rằng khi mà chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết và sống trọn vẹn trước mặt Chúa, thì cái đó là cái điều mà nó không thể giữ được, nó không thể làm được. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người sinh ra vốn dĩ là tội nhân, cho nên chúng ta không thể đạt được cái điều đó. Và đó là vấn đề. Cái lý do mà chúng ta dạy dỗ con cái của chúng ta phải đạt đến cái sự thánh khiết, sự trọn vẹn tuyệt đối đó, là để cho nó thấy rằng nó không thể đạt được tới cái điều đó, để rồi nó có thể tiếp nhận phúc âm của Chúa là như thế nào. Ở đây chúng ta thấy vua Ben-Sát-Sa đó, ông cần có phúc âm của Chúa là như thế nào, nhưng mà bởi vì cái sự kiêu ngạo của ông đã bỏ qua điều đó. Cái việc mà vua Ben-Sát-Sa làm ở đây đó là ông đang làm gì vậy? Và tôi muốn mọi người hãy nghĩ xem, trong cuộc sống của mình và trong xã hội mà chúng ta đang sống hiện tại đó, cái cách mà người ta muốn tổ chức điều này điều nọ để mà tôn vinh mình là như thế nào? Người ta có khuynh hướng, người ta mở tiệc tổ chức điều này điều nọ để chứng tỏ ra cái sự thành công của họ, nó bao gồm cả nhiều cái tầng lớp khác nhau ha, nó bao gồm cả cái lĩnh vực là quốc gia. Chẳng hạn như quốc gia của mình là được chinh phục không gian, rồi hoặc là quốc gia của mình có được những cái huy chương vàng của các thế vận hội, hay là mình có đạt được những cái kết ước với lại những cái hiệp định với những cái quốc gia lân bang vân vân, và nó là những cái thành quả đạt được của quốc gia dựa vào một số nước nào đó. Mỗi quốc gia như vậy có những cái ngày lễ để tưởng niệm những sự vĩ đại của quốc gia của mình. Và ở Việt Nam đây, chúng ta tổ chức kỷ niệm những cái mà chúng ta lại gọi là quốc tế nữa. Hoặc là những cái kỷ niệm, những cái ăn mừng của những thành quả cá nhân. Theo cái cách chúng ta đó thì chúng ta ăn mừng những cái thành quả cá nhân của mình là như thế nào?
Làm lễ cảm tạ, đọc lễ học,
có xe mới, làm lễ rửa xe.
Cái điều đó khiến cho Mitchell với chị Wendy có một cái nhận xét rằng người Việt của mình tìm đủ mọi cơ hội để mà đãi tiệc, để mà ăn mừng, đúng không? Kinh nghiệm của chị Wendy với lại anh Mitchell là khi mà đạt được thành quả nào đó thì họ sẽ mua một cái gì đó để họ thưởng cho họ. Và có một cái rất là phổ biến ở bên Hoa Kỳ và ngày hôm nay ở Việt Nam mình bắt đầu nó cũng tràn lan đấy. Đây là chúng ta tổ chức sinh nhật, đúng không? Cho dù họ chẳng làm gì cả, chỉ được sinh ra thôi, mà cũng tổ chức sinh nhật linh đình như vậy. Mitchell, anh có người bạn. Trước đây đối với ảnh thì cái người bạn này nói chuyện có vẻ rất là lạ lẫm đối với ảnh, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Ấy là mỗi lần mà anh hỏi người bạn anh như thế nào thì anh nói, bởi ơn Chúa, ảnh rất là khỏe, hoặc là cảm ơn Chúa, mọi việc rất là tốt. Cái gì là anh cũng bắt đầu bằng cái chữ cảm ơn Chúa, bởi ơn Chúa hết. Cho nên có lẽ chúng ta cũng nên bắt chước anh ta trong vấn đề này. Giống như hỏi nè, ông nghe nói là anh mới bị tai nạn xe. Đúng rồi, cảm ơn Chúa, tôi mới bị tai nạn xe. Nhưng mà nếu mà dựa vào trên cái nền tảng của Kinh Thánh là con cái của Chúa đó, chúng ta có phải đồng ý rằng tất cả những cái điều tốt lành, những cái thành quả, những cái kết quả, những gì mà chúng ta có được có phải là đều đến từ Chúa hay không? Chẳng có gì mà chúng ta có được, bao gồm cả những thành quả, những gì mà chúng ta đã làm xong, hay là ngay cả những gì chúng ta có được, bao gồm cả cái hơi thở mà chúng ta có, thì tất cả đều đến từ Chúa cả. Không cần phải nói. Những gì ông vua này đang làm là không phải đem sự vinh hiển cho Chúa. Trở lại câu chuyện trong chương thứ 5 của Daniel, câu 3 đến câu 4 kể tiếp rằng người ta đem ra ly tách bằng vàng đã lấy từ đền thờ, tức là nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem. Vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi dùng các ly tách đó để uống rượu. Vậy họ vừa uống rượu, vừa ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. Họ dùng những cái thứ mà trước đây được dùng để đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời đó, thì những thứ đó đã bị họ dùng để đem tôn ngợi các thần của họ. Và cái sự thờ phượng của họ tôn ngợi cá nhân của mình cũng như tôn ngợi các thần của mình đó, đã không kéo dài lâu. Câu số 5 nói rằng, ngay lúc đó, những ngón tay của bàn tay người xuất hiện, viết lên tường vôi của hoàng cung, đối ngang giá đèn. Vua trông thấy phần bàn tay đang viết. Mọi người có ai có thể tưởng tượng được cái điều đang xảy ra ở đây là như thế nào không? Khi mà tôi nghiên cứu phần kinh thánh này, hay là mỗi khi mà tôi đọc cái phần kinh thánh này trước đây đó, thì tôi hình dung ra là có thể là trong một cái phòng nào đó, rồi trên đối diện vách tường mà vị vua đang ngồi uống rượu, đó có một bàn tay viết nào đó. Nhưng mà không, hãy nghĩ xem, cái buổi tiệc này là buổi tiệc đãi hàng ngàn người như vậy, thì chắc chắn cái chỗ này, cái cung điện của vua phải chỗ này rất là lớn. Và đối diện của vua là một cái bức tường rất là lớn, và cái bàn tay nó phải rất là lớn để mà có thể vua có thể nhìn thấy được. Và tôi có thể tưởng tượng là cái không khí thời trong cái thời điểm đó là nó phải thay đổi ngay tức khắc. Câu nói rằng là cái không khí gần như được lấy ra khỏi cái phòng đó hết. Và cái câu 6 đó diễn đạt lại cái phản ứng của vua như thế nào. Bây giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, xương cốt rã rời, hai đầu gối rung lập cập. Những gì kể ra đó, cái bộ dạng của vị vua lúc này đó, chúng ta thấy rằng một cái sự bất ngờ nó thay đổi tới mức mà về phương diện thể chất đó, là một sự kinh khủng đã thay đổi trong cái cơ thể của vị vua này, đến nỗi mà sắc mặt của ông vua này đó là giống như là máu không còn chảy được nữa, cứ như là xanh mặt đó, nó là như vậy. Rồi bắt đầu những cái hoạt động trong cơ thể đó, là nó phải thay đổi trước cái sự kinh khủng mà vị vua đang đối diện. Như chúng ta biết Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn có cái kế hoạch của Ngài ấy, là tất cả những gì Ngài muốn thì đều đem tới cái sự ảnh hưởng. Và cái điều mà Ngài làm đó là làm cho vua hoảng sợ. Và vua đã làm gì? Câu 7 kể tiếp rằng, vua lớn tiếng truyền lệnh triệu tập các pháp sư, người canh đê và thầy bói đến. Vua nói với các nhà thông thái Babylon, ai đọc được những chữ này và giải thích cho trẫm rõ ý nghĩa thì sẽ được mặc cẩm bào màu đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc. Bây giờ, tất cả các nhà thông thái của vua đều đến, nhưng họ không đọc được chữ, cũng không thể giải nghĩa cho vua được. Vua bên sát xa vô cùng bối rối, mặt vua biến sắc, các quan đại thần lúng túng. Những gì mà vua bên sát xa làm ở đây, cho dù đã biết rằng những cái tên pháp sư này kia đó là những tên chẳng có làm gì được, nhưng mà bây giờ ông không có cái sự chọn lựa nào khác hơn là phải triệu tập họ tới. Và ông đã hứa ban phần thưởng rất là lớn cho những ai mà có thể giải nghĩa được những gì đang xảy ra. Ông hứa ban cho sự vinh dự, sự giàu có, rồi quyền lực cho cái người nào có thể làm được điều đó. Đừng quên rằng vị vua này, ông chẳng những ông đang sợ hãi mà ông còn đang bị say rượu nữa. Và ông đang nghĩ tới đây là một phần thưởng lớn nhất mà ông có thể dành cho ai đó nếu có thể thỏa mãn được cái yêu cầu của ông. Cho dù với một cái phần thưởng rất là lớn được hứa ban tặng như vậy, nhưng mà chẳng có ai có thể làm được cái điều mà ông yêu cầu. Và điều này làm cho ông càng sợ hãi nữa. Câu 10 kể tiếp rằng, nghe tiếng bàn tán của vua và các đại thần, Hoàng Thái Hậu bước vào phòng tiệc. Bà nói, Hoàng thượng vạn tuế, xin Hoàng thượng đừng để tâm trí bối rối, sắc mặt biến đổi. Trong vương quốc của Ngài có một người mang linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong mình. Dưới đời phụ vương của Ngài, người ta thấy nơi người này có ánh sáng, thông hiểu và khôn ngoan, như sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phụ vương của Ngài là Nebuchadnezzar đã lập người làm đầu các thuộc sĩ, pháp sư, người canh đê và thầy bói. Vì trong Daniel, người mà vua đã đặt tên Belteshazzar có thần linh siêu phàm, có tri thức và sự thông hiểu để giải nghĩa chiêm bao, giải thích các điều mầu nhiệm, giải quyết các nan đề. Nên bây giờ hãy sai gọi Daniel để ông ấy giải nghĩa cho. Chúng ta để ý cái cụm từ là mô tả cái người mà nói chuyện với lại vua Belteshazzar đó là Hoàng Thái Hậu. có nghĩa là mẹ của vua. Đừng quên rằng nếu mà không có cái lệnh triệu hồi của vua là không ai được vào trước mặt vua, cho nên bà Hoàng Thái Hậu này là cái người mà có thể đi vào để gặp mặt vua mà không cần cái lệnh đó. Và khi mà bà Hoàng Thái Hậu này nghe điều gì đã xảy ra thì bà tiến vào cung và bà cho lời khuyên cho vị vua này. Ý bà muốn nói rằng đừng có sợ, trong vương quốc này đó có một người có thể giúp đỡ. Và bà cho vị vua này biết cái người đó là Daniel và hãy nghe những gì mà bà giới thiệu với vị vua này về Daniel. Trước hết bà nói rằng Daniel là người mang linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong mình. Rồi người ta thấy nơi người này có ánh sáng, cái sự thông hiểu ở trong người này, cái sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong người này. Và bà cũng cho biết rằng phụ vương của bên sát xa đó là Nebuchadnezzar đã lập người này làm đầu các thuộc sĩ, pháp sư, người canh đê và thầy bói, có thể giải thích được các điều màu nhiệm, có thể giải quyết các nan đề. Có điều thú vị ở đây là dù bà biết rằng vua Nebuchadnezzar đã đặt cho Daniel cái tên là Belteshazzar, nhưng bà vẫn gọi chính cái tên gốc của Daniel là Daniel. Nếu như chúng ta thấy ở đây đó, bên cạnh cái bà Hoàng Thái Hậu này đó, thì những người cùng thời mà đã từng chứng kiến những gì mà Daniel đã làm, đúng ra là Đức Chúa Trời của Daniel đã làm, thì đối với họ nói rằng Daniel không có quan tâm tới việc mà được gọi là cái gì đâu. Câu 13 nói rằng bây giờ Daniel được đưa đến trước mặt vua. Vua nói với Daniel: ngươi có phải là Daniel, một trong những người Do Thái lưu đày mà cha ta đã giải về từ Juda không? Trẫm có nghe nói rằng linh của các thần ở trong ngươi nên ngươi có ánh sáng, sự thông hiểu và sự khôn ngoan lạ thường. Các nhà thông thái, các pháp sư đã được mời đến trước mặt trẫm để đọc những chữ này và giải thích cho trẫm, nhưng họ không giải nghĩa được. Trẫm nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và giải quyết những nan đề. Vậy, nếu ngươi đọc được chữ viết này và giải nghĩa cho trẫm, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc. Như vậy, phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe mô tả cái cảnh mà Daniel được đem vào trong triều đình và nói chuyện với vua. Và nếu mà chúng ta làm bài toán thì chúng ta sẽ có thể tính ra được là vào thời điểm này Daniel đã khoảng 70 tuổi. Theo như phần kinh thánh này đó, thì chúng ta có thể hình dung ra là cho dù Daniel trong thời vua Nebuchadnezzar đã được trọng vọng, đã được đặt lên cái vị trí rất là quan trọng trong vương quốc Babylon thời bấy giờ, nhưng có lẽ trong cái triều đại của vua bên sát xa này đó là Daniel đã bị quên lãng, đã không còn được giữ những cái vị trí cao trọng trong vương quốc nữa. Cho nên rất là nhiều người không nhớ tới Daniel ngoại trừ bà Hoàng Thái Hậu. Cho nên Hoàng Thái Hậu đã phải kể cho vua biết về Daniel. Và những gì mà vua bên sát xa nói với Daniel đó, thì gần như là lặp lại những gì mà Hoàng Thái Hậu kể cho vua biết về Daniel vậy. Cho nên bên sát xa nói Daniel là ta có nghe nói về ngươi như vậy đó, nhưng mà thật ra thì ông chỉ đơn giản là lặp lại những gì mà ông được nghe từ Hoàng Thái Hậu nói mà thôi. Ông nói rằng ta có nghe những gì mà ngươi đã làm trong cái thời vua cha của ta là Nebuchadnezzar. Ông kể cho Daniel biết rằng ông đã gọi các nhà thông thái, những pháp sư, những người này kia để vào mà giải nghĩa cho ông, nhưng mà họ đã không làm được. Và ông nói rằng ta nghe nói rằng ngươi có thể làm được điều này, cho nên nếu mà ngươi làm được thì ta sẽ cho ngươi mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc. Nói chung thì ông hứa ban tặng cho Daniel những gì mà giống như ông đã hứa dành cho những ai mà có thể giải nghĩa được điều ông yêu cầu. Hãy nghe những gì mà Daniel trả lời vua ở đây. Trước mặt vua, Daniel trả lời: xin vua giữ lại các quà tặng và dành phần thưởng cho người khác. Tuy nhiên, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. Chỉ một cái câu trả lời của Daniel dành cho vua bên sát xa mà có thể giúp thể khiến cho vua Belshazzar hiểu được rằng Đức Chúa Trời của Daniel là ai và ai là đấng mà Daniel đặt nặng lòng tin cậy. Cái câu trả lời của Daniel đã thẳng thừng cho vua Belshazzar biết rằng tôi không cần cái vinh dự, tôi cũng chẳng cần cái sự giàu có, mà cũng không màng tới cái quyền thế mà vua dành cho tôi đâu. Dù sao đi nữa, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua nghe. Có thể nói rằng chắc chắn vua không có hài lòng với câu trả lời của Daniel, nhưng mà dù sao thì ông cũng yên lặng để nghe lời giải thích của Daniel là như thế nào. Câu 18, Daniel trả lời với vua Belshazzar như thế này: Tâu đức vua, Đức Chúa Trời chí cao đã ban vương quyền, uy quyền cao cả, vinh quang và uy nghiêm cho phụ vương ngài là Nebuchadnezzar. Chính vì quyền uy cao cả mà Chúa ban cho phụ vương ngài mà tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ đều run sợ trước vua ấy. Vua muốn giết ai thì giết, muốn để ai sống thì để, muốn nâng ai lên hay hạ ai xuống, tùy ý. Daniel cho vua Belshazzar biết rằng Đức Chúa Trời chí cao đã ban cho vua Nebuchadnezzar vương quyền. Ngài đã ban cho vua uy quyền cao cả, đã ban cho vua vinh quang và ban cho vua sự uy nghiêm. Daniel muốn cho vua Belshazzar biết rằng cái thẩm quyền và uy nghiêm đó là đến từ đâu. Ý Daniel muốn cho biết rằng vua Nebuchadnezzar có được cái vương quyền là nhờ Đức Chúa Trời mà thôi. Những gì mà Daniel nói cho vua Belshazzar mà chúng ta vừa được nghe đó, thì cái điều này là cái tin rất là mới đã vua Belshazzar. Và từ câu 20, Daniel nói tiếp rằng: Nhưng khi lòng dạ trở nên kiêu căng, tâm linh cứng cỏi, thì vua ấy đã hành động một cách ngạo nghễ. Do đó vua đã bị truất ngôi và tước bỏ vinh quang. Vua đã bị đuổi khỏi loài người, tâm trí trở nên tâm trí súc vật, phải sống chung với loài rừng, ăn cỏ như bò và thân thể bị ướt đẫm sương mốc trên trời. Cho đến khi vua ấy nhận biết rằng Đức Chúa Trời chí cao cai trị vương quốc loài người và ngài muốn lập ai lên đó tùy ý ngài. Như vậy, Daniel muốn cho vua Belshazzar biết rằng vua Nebuchadnezzar đã không nhận biết được cái vương quyền và cái thẩm quyền của ông đang có, thì bây giờ là đến từ Đức Chúa Trời, cho nên ông trở nên kiêu ngạo. Và chính Đức Chúa Trời là đấng đã ban cho Nebuchadnezzar những cái thẩm quyền, những cái uy nghi mà ông đang có đó, ngài cũng đã cất khỏi ông để rồi làm cho ông phải hạ mình trước mặt ngài. Và luôn luôn Đức Chúa Trời ngài đã thành công và vua Nebuchadnezzar đã phải khiêm nhường trước mặt ngài. Và tôi tin rằng khi mà Daniel mới bắt đầu giải thích thì vua Belshazzar có vẻ cũng sẵn sàng lắng nghe và vui mừng về điều đó. Tuy nhiên khi mà tới cái khoảng này đó là vua Belshazzar có vẻ không có cảm nhận tốt về những gì mà Daniel vừa nói. Khi mà Daniel nói rằng chính Đức Chúa Trời là đấng ban cho vua Nebuchadnezzar thẩm quyền và cũng chính ngài đã hạ bệ Nebuchadnezzar thế nào bởi vì cái sự kiêu ngạo của ông, thì có lẽ Belshazzar suy nghĩ tới những gì mà ông mới vừa làm. Những gì mà vua Belshazzar vừa làm đó đã trực tiếp chống lại với thẩm quyền của Chúa, và qua cái sự kiêu ngạo của ông đó, ông đã đem những cái khí dụng, những cái điều mà để tôn ngợi Đức Chúa Trời, để mà ngợi khen thần của ông. Và đây là lời Daniel nói tiếp với vua Belshazzar từ câu 22. Còn vua, tâu vua Belshazzar, con của vua ấy, dù vua biết hết các việc ấy, lòng vua vẫn không chịu nhún nhường chút nào. Trái lại, vua đã tự cao tự đại chống lại Chúa trên trời, sai đem ly tách của nhà Chúa đến cho vua uống rượu với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua. Vua đã tôn vinh thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những thần không thấy, không nghe, không biết gì, nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng cầm trong tay ngài hơi thở và mọi đường lối của vua. Và bây giờ là lúc mà ông vua, ông cảm thấy rằng ra cơ tệ hại, bởi vì những gì mà ông sợ ông không muốn nghe đó, bây giờ ông phải nghe. Nếu mà chúng ta là vị vua này đó, thì chúng ta có thể biết rằng cho dù ông này là một ông già, có thể nói những cái điều không có chính xác, nhưng mà thật ra thì chẳng có ai mà có thể cho ông biết cái gì khác hơn ngoài những gì mà ông vừa được nghe. Hãy xem những gì mà vua bên sát xa vừa làm tối hôm qua Daniel đâu có biết đâu. Nhưng mà chính Daniel là cái ông già này đây, ông đã thuật lại cho vua bên sát xa tất cả những gì mà vua bên sát xa vừa làm tối hôm qua. Ở đây Daniel cho vua bên sát xa biết rằng ông đã phạm một cái sai lầm cũng giống như vua cha của ông đã làm. Ấy là vua không chịu nhún nhường, trái lại đã tự cao tự đại chống lại Chúa trên trời. Daniel cho vua bên sát xa biết rằng vua đi thờ những cái thần mà không thấy, không nghe, không biết gì, nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng cầm trong tay của Ngài hơi thở và đường lối của vua. Ông nói tiếp, vì thế Ngài đã sai phần bàn tay này đến và viết lên hàng chữ này. Hàng chữ đã viết như sau: Mene, Mene, Tekhen, Uphaxin. Đây là nghĩa của dòng chữ đó. Mene nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm và chấm dứt số ngày của vua. Tekhen là vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy kém thiếu. Uphaxin là vương quốc của vua đã bị chia rồi và giao cho người Medi và người Ba Tư. Cho nên cho vua Belshazzar biết rằng cái bàn tay mà vua thấy là bàn tay mà Chúa đã dùng để viết nên cái hàng chữ Mene, Mene, Tekhen, Uphaxin. Và ông giải thích cho vua biết những cái chữ đó có nghĩa là gì. Mene có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm và chấm dứt số ngày của vua. Tekhen có nghĩa là vua đã được đặt ở trên bàn cân và vua đã kém thiếu với những gì mà đáng lý ra vua phải có được. Uphaxin có nghĩa là vương quốc của vua đã bị phân chia rồi giao cho người Medi và người Ba Tư. Wow, bây giờ các mọi người có thể hình dung ra được những điều gì đang diễn ra trong tâm trí của vua Belshazzar sau khi nghe những điều này, đúng không? Nhưng mà câu 29 là nói rằng vua Belshazzar lập tức truyền lệnh đem cẩm bào đỏ thẫm mặc cho Daniel, đeo vòng vàng vào cổ và công bố rằng ông là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Rất là thú vị ở đây là vua Belshazzar ra lệnh ban cho Daniel những cái mà cho dù Daniel trước đây đã từ chối. Tôi không biết có phải là vua Belshazzar nghĩ rằng nếu mà ông đối đãi với lại sứ giả của Đức Chúa Trời tốt như vậy thì Đức Chúa Trời có thể sẽ ngừng cái tai họa mà Ngài định giáng cho ông hay không. Câu 30 nói rằng ngay đêm đó bên sát xa vua Canđê bị giết. Darius người Medi tiếp quản vương quốc ở độ tuổi 62. Không giống như là vua Nebuchadnezzar đã có, vua bên sát xa đã không có được 12 tháng. Nhưng mà ngược lại, cái vương quốc của ông đã bị đếm bằng phút. Cho nên câu 30 nói rằng ngay đêm đó, bên sát xa vua Canđê bị giết. Và Darius, người Medi, đã trở thành vua của Babylon. Và theo lịch sử ghi lại, cái cách mà người Medi họ đã chiếm vương quốc của Babylon, ấy là như chúng ta thấy trong chương thứ 5 kể lại đó, thì ngay trong cái thời điểm mà vua bên sát xa ông bắt đầu ông đãi tiệc linh đình, thì thực ra lúc đó là lúc mà quân đội của người Medi bắt đầu bao vây thành. Và tất cả những gì được ghi lại trong chương thứ 5 này, diễn ra chỉ trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ đó thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài vẫn dành cho chúng ta cái phần Kinh Thánh được ghi lại như vậy. Và giờ đây chúng ta là những người sống hàng ngàn năm sau đó và cách nơi đã xảy ra hàng ngàn cây số. Như vậy thì bài học gì mà chúng ta học được qua bài học này? Rõ ràng, bài học về vua bên sát xa là những gì mà chúng ta không nên làm. Nhưng mà những gì chúng ta học được từ Daniel qua lời nói của ông cũng như qua hành động của ông. Daniel đã không thích thú gì bởi những cái thứ mà vua bên sát xa muốn trao tặng cho ông. Hãy nghe điều này. Daniel, ông chẳng hề thích thú gì với những cái điều mà ông vua hứa trao tặng cho ông. Nếu mà nói về phương diện thế giới này đó, thì gần như là vua bên sát xa đã trao cho Daniel tất cả những gì mà tốt nhất có thể được. Những gì mà bên Sát Sa hứa tặng cho Daniel bao gồm cả vinh dự, sự giàu có và quyền lực. Cái điều này có thể tự hỏi rằng một ngày nào đó chúng ta gặp Daniel, chúng ta có thể được cho ông biết rằng những gì mà ông được hứa ban ở đây là có thể được giải quyết bởi những sự giàu có hay là cái quyền lực mà ông có thể có được. Cái câu nói rằng Daniel không hề thích thú với những gì mà vua đã ban tặng cho ông, cái câu đó là một câu đáng suy nghĩ. Nếu chúng ta là Daniel, ở vị trí của ông chúng ta sẽ như thế nào? Hãy nghĩ tới cái hoàn cảnh của Daniel thời bây giờ. Ông bây giờ đã không còn được trọng dụng nữa. Có thể là ông không sống trong một cái hoàn cảnh nghèo khó hay là gặp những cái khó khăn gì trong cuộc sống. Tuy nhiên, ông đã không còn được ở trong một cái vị trí mà mọi người đều mong muốn nữa. Cho nên chính vì vậy mà cái việc khi mà được vua hứa ban cho những cái điều mà ông vừa được nghe vua hứa đó, thì phải nói đó là một cái sự cám dỗ cho ông, đúng không? Thông thường đó thì chúng ta nói rằng chúng ta một người sẽ từ chối làm những điều gì mà có cái tính cách gọi là sai trật hay là những tội lỗi trong đó. Nhưng mà ở đây Daniel đã không phải như vậy. Ông từ chối những gì mà vua ban cho ông, nhưng mà ông nói rằng nhưng mà tôi sẽ làm những gì mà vua mong muốn. Như vậy thì những gì mà Daniel đã làm ở đây đó là cho thấy ông đã tận dụng cái cơ hội mà ông có được để đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, phải không? Như vậy thì làm thế nào mà Daniel ông đã có thể vui vẻ mà ông khước từ những cái tặng phẩm mà vua đã hứa ban cho ông? Và khi mà tôi nghĩ vấn đề này thì cái câu Kinh Thánh Hebrew chương 11 từ câu 13 đến câu 16. Hebrew chương 11 từ câu 13 đến câu 16 nói như thế này: tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành. Tôi rất là thích những câu Kinh Thánh này, bởi vì rõ ràng qua những gì mà Daniel đã nói và qua những gì mà ông đã làm, ông là những người cho thấy rằng thế gian này không phải là quê hương của họ. Trong câu 15 nói rằng nếu như họ nghĩ rằng thế gian là tất cả và nơi đó có những cái sự vinh dự, có những cái sự giàu sang, thì họ sẽ tìm cách họ có đó. Nhưng mà dựa vào những gì mà họ nói và những gì mà họ đã làm, chúng ta có thể thấy được rằng thế gian này không phải là những gì mà họ quan tâm, mà họ đang mong đợi một quê hương tốt hơn. Chúng ta không cần sự ban thưởng của thế giới này, chúng ta không cần cái sự phê chuẩn của thế gian này, và chúng ta không cần cái sự cho phép của thế gian này. Chúng ta phải nhớ rằng thế gian sẽ không có cho chúng ta được bất cứ điều gì mà chúng ta có thể giữ. Nói đến điều này, tôi nhớ tới những gì mà Jim Elliot đã nói. Ông nói rằng ai cho đi những gì mình không thể giữ để có được những gì mình không thể mất, thì đó không phải là người dạy. Những gì mà thế gian đang cần cho chúng ta không phải là về vấn đề đạo đức hay là về vấn đề giúp đỡ mọi người khác, nhưng mà thế gian đang cần chúng ta đó là phúc âm của Đức Chúa Trời. Do vậy mà hãy nói như Daniel đã nói, vua hãy giữ lại những phần thưởng của vua và đem cho người khác đi. Sau những câu Kinh Thánh trong phần Hebrew chương 11 mà chúng ta vừa được nghe, trong chương 12 câu 1 câu 2 ghi tiếp rằng: cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, Chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngài Đức Chúa Trời. Ở trong tiếng Anh có một câu nói rằng tất cả những gì thì đã được viết ở trên tường rồi. Tức là mọi sự nó rất là rõ ràng, không có cái gì mà khó hiểu hoặc là kín dấu cả. Cái sự sống lại của cứu Chúa chúng ta trong lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, ngài đã chiến thắng. Và Kinh Thánh cho biết rằng rồi sẽ có một ngày mà ngài đã định sẵn, ngài sẽ xét đoán thế gian này. Như vậy thì tới cái ngày mà Chúa đoán xét thế gian này đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta là những người mà bị sỉ nhục, bị bắt bớ đó. Những cái chuyện đó, đó nó tốt hơn rất là nhiều so với cái việc mà phải đứng ứng hầu trước mặt Chúa để bị đoán xét. Trước khi chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện để kết thúc buổi nhóm buổi trưa hôm nay, tôi xin đọc lại Hebrews chương 12 câu 1 câu 2. Cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải ngài Đức Chúa Trời.
Tôi xin đọc đoạn Kinh Thánh Giăng nhất đoạn 2 câu 15 đến câu 17 để vì đây là cái câu mà Chúa dạy dỗ tôi. Đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Vì đã yêu thế gian thì tình thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó. Vì mọi sự trong thế gian như sự dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt, sự kiêu ngạo của về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phải xuất phát từ thế gian. Và thế gian cùng với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn lại tại đến đời đời. Đó là câu mà mũi qua cái bài học này cũng như câu này cũng nhắc nhở tôi rất là nhiều khi tôi được hào vực Chúa. Là tôi xin phép được cùng